Phần 11. Mấy ngày liên tiếp, Can ở lì trong bệnh viện. Thần trí chàng thật căng thẳng. Chàng gọi điện thoại về nhà, rồi gọi đến hãng cho biết mình bận việc phải đi Đài Nam nên không về nhà đến hãng được. Ngồi bên cạnh giường bệnh 3 đêm liên tiếp, Can lo từng phút từng giây. Bội Thanh vật vã trên giường, lúc mê lúc tỉnh. Đôi lúc Can có cảm tưởng như thần chết đang đứng đợi đón nàng đi. Đêm càng khuya, vẻ mặt yên ngủ của Thanh trông thật vô tội. Mắt nàng đọng lệ, Can đưa tay xoa nhẹ mặt nàng, tay nàng. Can nói như khẩn cầu. Bội Thanh, em còn trẻ lắm, đừng chết tội lắm em. Anh chỉ mong em sống. Kể từ nay, đời em rồi sẽ không còn khổ nữa. Em sẽ sung sướng, anh sẽ cố gắng tạo hạnh phúc cho em. Thanh đừng chết nghe em. Bội Thanh nằm yên, nàng nào nghe thấy gì đâu. Trí não mải bềnh bồng ở một nơi thật xa vời. Ngày thứ tư, nhiệt độ của Thanh hạ thấp, nàng có vẻ ngủ được hơn. Qua ngày thứ năm, mạch của Thanh trở lại bình thường. Nàng ăn được, cười được, nhưng nụ cười vẫn còn yếu ớt. Dù sao, Bội Thanh cũng đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Can mừng lắm, chỉ có điều đúng như dự đoán của y sĩ, thần trí nàng không thể phục hồi. Một hôm, ông Vân đến thăm, đứng trước giường nhìn Thanh trong bộ áo ngủ màu tím mà Can vừa mua cho. Trông màu cũng tươi tắn lắm. Chỉ tội là Thanh như không biết ông Vân là ai. Nàng đưa mắt ngơ ngác ngó ông như một kẻ xa lạ. Ông Vân thở dài. Thế này thì đến bao giờ Thanh mới khôi phục được trí nhớ, khôi phục lại sự cân bằng tinh thần? Đến bao giờ Thanh mới hiểu trở lại thế nào là yêu và được yêu chứ? Nhìn Can đứng cạnh, ông nói, anh Can, anh thấy chị ấy khỏe nhiều rồi chứ? Bây giờ thì không còn sợ chết nữa rồi. Can nắm tay Thanh, chàng đáp, vâng, cô ấy đã biết nhìn tôi cười và tôi hy vọng rằng một ngày gần đây nàng sẽ bình phục. Bác sĩ bảo sao? Để Thanh tĩnh dưỡng một thời gian mới có hy vọng trở lại bình thường được. Ông Vân nhìn thẳng vào mắt Can, ông nói thật. Anh Can, tôi nghĩ anh cũng nên về thăm nhà. Anh đừng quên, anh là cột trụ của gia đình. Can như nhớ sực ra. Đã mấy hôm rồi ta chưa về thăm nhà. Ta như quên lãng cả trách nhiệm và bổn phận. Vâng, tôi về ngay. Ông Vân ngồi xuống ghế, hút xong điếu thuốc, ông nói, ngoài ra tôi cũng cho anh biết một tin mừng. Tôi đã lấy được giấy ưng thuận ly dị của Nam. Hắn khôn lắm, hắn biết bệnh tình của Thanh quá nặng. Nếu bây giờ mà không ly dị thì chẳng lẽ phải gánh thêm gánh nặng nuôi bệnh nữa sao? Vừa nghe tôi nhắc đến là hắn đặt bút ký xuống ngay. Can rủa thầm, hắn đúng ra phải xa địa ngục mới được. Ông Vân rít thêm một hơi thuốc, rồi mỉm cười nói, trên đời này biết bao nhiêu người như vậy, họ có lý do riêng của họ. Đôi khi họ còn cảm thấy bị thiệt thòi nữa là khác. Tôi hiểu ý Nam. Cưới vợ xong, hắn nghĩ hắn đã chiếm hữu được người đàn bà. Hắn có quyền sử dụng người đàn bà đó theo đúng ý của hắn. Trong xã hội, đâu thiếu người như vậy. Anh bực tức mà làm gì? Nghĩ ngợi một lúc, ông Vân lại tiếp. Nhưng anh Can, tôi muốn hỏi anh câu này. Từ đây anh định thế nào? Nhìn Bội Thanh nằm trên giường, dù đang bệnh, nhưng dáng dấp nàng cũng thật siêu phàm. Can đốt thuốc, chàng chậm rãi. Nếu Bội Thanh thế này mãi, thì tôi chẳng bao giờ rời nàng. Tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Thanh mãi mãi. Tôi biết Thanh cũng không đòi hỏi gì tôi, vì đó là điều ngoài khả năng tôi. Chúng tôi sẽ sống chung và tôi sẽ mang đến cho nàng nhiều thứ khác ngoài cái danh hão huyền. Mắt ông Vân rớm lệ, ông không phục con người trẻ tuổi này và bất giác ông nhớ đến điều mình mong ước ngày xưa là Can sẽ là con rể mình. Trên đời này dễ gì có một con người có tình cảm chân thành như thế. Bội Thanh hạnh phúc và cũng bất hạnh thật. Cho tôi biết, anh Can, làm sao mà anh yêu Thanh đến thế? Tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy Thanh là tôi bị lôi cuốn ngay. Trước khi thấy nàng, tôi cảm thấy như mình đã chết lâu lắm rồi, và khi gặp nàng, tôi có cảm giác như mình được sống lại. Ông Vân hiểu được điều đó. Nhìn Bội Thanh nằm yên trên giường, ông không biết rằng cô bé còn sống hay đã chết mà trầm lặng thế. Phi Can đưa tay nắm lấy cánh tay yếu đuối của Thanh. Thanh mở mắt ra nhìn chàng cười, nụ cười dù mơ hồ nhưng đủ đốt nguồn hy vọng trong tim mọi người. Can vui mừng nói, tôi nghĩ rằng rồi Thanh sẽ mạnh, sẽ khỏe. Ông Vân không đừng được tiếng thở dài. Tối hôm ấy, Can kéo lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Nơi phòng khách đổ đạc ngổn ngang, Mỹ Thuyên và hai đứa con đang ngồi xem vô tuyến truyền hình. Vừa thấy Can, bé Phụng ù chạy đến, ôm cứng chân Can. Đầu nó ấp vào người chàng mếu máo. Ba ơi, ba đi đâu lâu vậy? Ba không thương con sao mà chẳng nói tiếng nào? Ba bỏ đi Đài Nam vậy, ba xấu quá mà. Tiếng chíu chít như tiếng chim của trẻ nhỏ, cánh tay yếu đuối chân tình, gương mặt ngây thơ tràn đầy nước mắt. Can xúc động, bế con lên hôn hít. Can như muốn che giấu sự xấu hổ. Bé Phụng đẩy ba ra, nó nói, ba cạo râu đi, râu ba đụng con đau quá hả? Rồi nó rúc đầu vào ngực chàng cười khúc khích. Mỹ Thuyên đứng dậy, vẫn những cử chỉ lười biếng, với nụ cười lơ đãng. Nàng bước về phía Can, đặt tay lên người bé Phụng nói, đừng làm rộn ba con mệt lắm rồi. Rồi Mỹ Thuyên vui vẻ hỏi Can, chuyện xong xuôi cả chưa anh? Chuyện gì mà đột ngột thế? Mộng Can đáp như không đáp, ở nhà có gì lạ không? Không, chỉ có chị em với anh rể đến tối qua. Can bỏ bé Phụng xuống, chàng ngồi lên ghế. Thằng Trúc vừa nhìn thấy cha, vội đưa súng nhựa lên dọa bắn. Can mỉm cười bế con vào lòng, hôn lấy hôn để. Vừa hôn chàng vừa hỏi, sao? Họ đến có việc gì không? Mỹ Thuyên cười tươi, không có gì cả, chị ấy khuyên em nên trông chừng anh. Bé Phụng nhanh mồm, dì con bảo ba sắp lấy vợ bé. Vợ bé là gì hả ba? Can trao mày, chàng bứt rứt, tại sao mỗi lần họ đến đây là lại bày chuyện này chuyện nọ? Anh rể cô thì mượn tiền, chị cô thì nói xấu tôi. Bộ họ muốn đem cô đi gả cho người khác hả? Coi kìa, nói chơi một chút mà cũng giận. Người ta có ác ý gì với gia đình mình đâu. Sao anh? Chuyện ở Đài Nam xong xuôi chưa mà trông anh sao gầy vậy? Rồi như sực nhớ ra điều gì, Mỹ Thuyên nói, ông quản lý Trương của hãng có gọi dây nói đến mấy lần hỏi anh về chưa? Hãng? Can đâu có tâm trí để nghĩ đến. Bây giờ chàng chỉ muốn có tiền để lo cho Bội Thanh. Can gọi dây nói đến hãng, hỏi ông quản lý một lô chuyện về tình hình ở hãng. Cũng may cho chàng, có được mấy người phụ tá đắc lực, nên công việc cũng suôn sẻ. Can nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Bé Phụng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Can. Thằng Trúc thì cứ chạy tới chạy lui bận rộn với khẩu súng, lúc làm lính kín, lúc làm tướng cướp. Mỹ Thuyên ngồi chống tay lên cằm, mê mẩn xem truyền hình. Can quay sang, hình như là chương trình Đêm ở Đài Bắc hay Tiếng Hát Đài Loan gì đó. Chàng thấy trên khung ảnh nhỏ, một thiếu nữ đang lắc lư trong mảnh vải màu bạc lấp lánh. Can đưa tay chặn một đầu ống nghe, chàng nói với Mỹ Thuyên, em làm ơn vặn máy nhỏ tí. Mỹ Thuyên liếc nhìn chồng, nàng có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng miễn cưỡng vặn nhỏ xuống. Can ngạc nhiên không hiểu truyền hình có gì lạ đâu mà Mỹ Thuyên lại mê chết như vậy. Gọi điện thoại xong, tắm một chầu nước nóng, Can thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Nằm trên giường, từng khớp xương như rã rời, vừa đau vừa nhức. Can nhắm mắt lại, hình ảnh Bội Thanh lại thấp thoáng. Can lại lo lắng, không hiểu có ai lo lắng cho Thanh không? Thanh có mê sảng trở lại không? Can không yên tâm phút nào cả. Can bồn chồn không yên, rồi chàng lại sợ. Không hiểu Nam có tìm đến bệnh viện để làm lôi thôi Thanh không? Cứ thế, Can suy nghĩ lung tung, hình ảnh Bội Thanh mập mờ trước mắt. Mỹ Thuyên vẫn ngồi xem truyền hình, không một cái gì khác có thể lôi cuốn được nàng rời khỏi máy. Bé Phụng chạy vào phòng, leo lên giường nằm bên cạnh Can, bá cổ chàng nũng nịu. Ba ơi, tối nay cho con ngủ với ba nhé. Mộng Can hôn lên trán con. Không được, con gái lớn rồi phải ngủ riêng chứ. Ba không thương con. Ai bảo thế? Mộng Can kinh ngạc. Mới bây lớn mà đã biết phân bì. Vuốt mái tóc con, ấp ủ vào ngực. Phụng, ba lúc nào cũng yêu con, thương con. Chỉ tại ba bận quá, ba đâu có rảnh rỗi gì mà lo nhiều việc quá thế này. Ngoan nào, bài vở con làm chưa? Mấy hôm nay con nhớ ba không?
Nhớ chứ sao không? Tối nào con cũng đợi ba. Đợi mãi cho đến lúc con buồn ngủ quá, con ngủ luôn. Mà sao ba đi lâu quá vậy?
Can hơi hối hận. Từ giày về sau con đừng đợi ba. Ba muốn con phải ngủ thật sớm.
Ba thương con bao nhiêu? Bằng cái phòng này không?
Lớn bằng cái nhà chứ. Con bé cười tươi sung sướng. Nó bá chặt lấy cổ cha, hôn cả chục cái. Đoạn kề sát tai Can thì thầm. Ba đừng đi Đài Nam nữa nhé. Mộng Can mỉm cười. Ngủ đi, ngoan nào. Đêm đã khuya, đám con đã ngủ say. Mỹ Thuyên mới lên giường nằm cạnh chàng. Sau cái ngáp dài, nàng xoay qua Can mỉm cười. Can hỏi, em cười gì? Chị em bảo, em phải hạch hỏi anh. Thì hạch đi. Mỹ Thuyên đặt tay qua ngực Can. Hỏi cần, em tin anh. Anh không bao giờ phản bội em. Tại sao em tin anh chứ? Nếu anh muốn, anh đã làm từ lâu.
Nếu thật sự anh hoài tình thì sao?
Không bao giờ anh làm thế.
Thì thí dụ vậy mà.
Em sẽ chết.
Can hơi ngượng.
Em nói sao?
Em sẽ tự tử.
Can rùng mình. Mỹ Thuyên cười vang. Những sợi tóc dài của nàng xõa qua mặt chàng. Một thứ tình cảm ấm áp len vào hồn. Mỹ Thuyên rúc đầu vào cổ Can nói. Em nói khùng mãi, anh lại cười em là trẻ con.
Vươn vai, ngáp thêm một cái. Mỹ Thuyên nhắm mắt lại, chẳng mấy lúc lại ngủ say. Trong bóng đêm Can nhìn vợ. Mỹ Thuyên, sao em lại giản dị thế? Giản dị đến độ không còn gì giản dị hơn nữa.
Ngồi dậy, đốt điếu thuốc. Can yên lặng trong bóng đêm. Bệnh của Bội Thanh ngày một thuyên giảm. Nàng có thể đi đứng như thường. Da mặt bắt đầu hồng hào, mắt bắt đầu sáng. Nhưng nàng vẫn chìm đắm trong trạng thái của người mất trí. Chiều Can về đến bệnh viện. Bước vào phòng, chàng đã thấy Bội Thanh ngồi tựa nơi khung cửa, mắt nhìn ra ngoài sông yên lặng. Mái tóc thả dài trên vai, chiếc áo ngủ màu tím nhạt. Nắng chiều lấp lánh soi sáng người nàng trông như một bức chân dung. Can bước tới đứng cạnh, vui vẻ. Thanh. Bội Thanh không ngẩng đầu lên, và lúc bấy giờ Can mới khám phá ra trên tay nàng đang cầm một mảnh vỏ sò. Mảnh vỏ sò màu tím ngày nào, và Bội Thanh đang ngẩn người ra nhìn. Có lẽ nàng đã nhặt nó trong bộ quần áo cũ. Mảnh vỏ đã giữ bao kỷ niệm. À, biết đâu nó lại chẳng gợi lại trí nhớ cho Thanh. Can cúi người xuống, ôm bàn tay Thanh, chàng thì thầm. Bội Thanh, em còn nhớ nơi bãi biển không? Bội Thanh đưa mắt ngơ ngác, e dè nhìn Can. Can vẫn nhiệt tình. Còn nhớ lúc chúng ta nhặt mảnh vỏ sò này không em? Hôm đó, nếu không nhanh tay, nó đã bị sóng biển cuốn mất. Em nhớ không? Quần áo anh như ướt hết. Trời hôm đó thật đẹp, và anh đã bảo em đẹp như mảnh vỏ này. Nhớ không em? Mắt Thanh vẫn mông lung. Một cái gì khó chịu len vào óc. Can vẫn cố gắng. Chàng đắm đuối nhìn Thanh. Nhớ đi em, nhớ đi. Anh đã nói em giống như mảnh vỏ sò. Anh hỏi em có muốn để anh giữ mãi không? Em gật đầu và nói mong mỏi được đời đời như vậy. Em có nhớ không hả em? Lúc đó không hiểu sao anh ngu quá. Anh chỉ nghĩ đến chuyện xa vời đâu đâu. Nhưng bây giờ thì không có gì cản trở được chúng mình đâu. Anh muốn em phải hưởng một đời sống của bà Hoàng.
anh sẽ hết lòng chiều chuộng, lo liệu hết cho em. Bội Thanh, em hiểu những điều anh nói không?
Bội Thanh như đang nằm chiêm bao, Can thở dài, hôn lên từng ngón tay Thanh.
Thanh, em không nhớ gì cả sao? Anh là Can, Hạ Mộng Can, em biết không?
Bội Thanh thu người lại, nàng như chạm phải điện, nhưng rồi cảm giác đó chỉ trong khoảnh khắc rồi tan biến. Vẻ thất thần lại trở về. Nhìn ra cửa, Bội Thanh nói như đang mơ. Mặt trời lại hiện ra kìa.
Mặt trời mới lên thật. Trong mùa mưa mà thấy được ánh nắng cũng là một điều thật khó khăn.
Can dựa theo câu nói của Thanh, chàng bảo: khi nào em lành bệnh, chúng ta sẽ cùng đi bể chơi nhé em.
Bội Thanh không đáp, mắt long lanh, môi nhoẻn nụ cười, nàng đắm chìm trong mộng đẹp.
Hoa ấu sắp nở rồi, vú ngô không cho tôi đứng bên bờ hồ. Vú...
Đôi mày Thanh cau lại, bỗng nàng ngẩng lên. Vú ngô đâu rồi?
Vú đi tìm nội rồi hả?
Vú ngô... Trong óc Can lóe lên một ý nghĩ. Phải rồi, dù sao trong óc nàng vẫn còn tối thiểu một hình ảnh Vú ngô. Biết đâu khi tìm được Vú, Vú chẳng gợi lại được trí nhớ cho Thanh. Ý tưởng đó khiến Can thấy phấn khởi.
Can xiết vai Thanh. Thanh, em yên tâm, rồi Vú ngô sẽ trở lại. Anh sẽ đi tìm Vú ngô cho em.
Nhưng rồi trí nhớ vụt đến ban nãy đã vụt đi mất. Thanh không quan tâm đến Vú ngô cũng như những cánh hoa ấu xa xưa. Nhìn ra khung cửa, nàng bảo Can:
mấy cái sao trên trời rớt xuống hết rồi, anh thấy không, rớt xuống nhiều quá nhỉ.
Rồi cúi xuống nhìn mảnh vỏ sò trong tay. Thanh nhíu mày suy nghĩ. Nàng đưa lên hỏi:
cái này cái gì vậy? Cánh sao à?
Ừ, một cánh sao. Can thở dài, nước mắt muốn tràn ra mi. Ôm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay, Can đau khổ.
Đó là cánh sao màu tím, một cánh sao mà thiên thần đã tặng cho em đó, Thanh ạ.
Bội Thanh như hiểu câu nói của Can, nàng gật đầu xong cầm mảnh vỏ sò lên hỏi:
tôi có thể giữ nó được không?
Được, nó là của em mà.
Bội Thanh mỉm cười sung sướng, rồi lại cúi xuống mân mê vỏ sò.
Đôi mắt ngây dại như trẻ thơ, nhưng chỉ một lúc nàng lại có vẻ quên bẵng. Nàng quay đi nhìn qua song tìm cánh hoa nở.
Khi Can đưa tay dìu Thanh bước về giường, nàng ngoan ngoãn đi theo. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ, Bội Thanh chẳng khác một đứa bé ngoan.
Điều đó càng khiến cho Can đau lòng. Chàng tựa đầu bên Thanh thì thầm:
Thanh ơi, Thanh, mau lành bệnh đi em. Trời hỡi trời hãy phù hộ cho nàng, đừng để người hiền lành phải chịu đau khổ thế này cho đành.
Ba ngày sau, Mộng Can quả nhiên tìm được Vú ngô. Chàng đã nghĩ rằng khi rời Bội Thanh, chắc chắn bà Ngô phải đến trụ sở hội phụ nữ tìm việc, hoặc sẽ đến sở giới thiệu việc làm. Thế là Can lái xe đến hội phụ nữ hỏi thăm. Chẳng khó khăn lắm, Can đã tìm ra bà Ngô bằng cách theo lời chỉ dẫn nơi đây đến một số tư gia vừa mượn được người làm từ tỉnh xa đến.
Đứng trước giường bệnh, vừa nhìn thấy Bội Thanh, bà Vú òa lên khóc. Khóc vì không ngờ mình còn có thể gặp lại cô chủ cũ của mình, và bà cũng khóc vì bệnh tình của Thanh.
Can đem tất cả những sự việc xảy ra kể lại cho bà Ngô nghe, nhưng bà vẫn không tin cô chủ của bà lại có thể mất trí như vậy.
Rồi bà đến quỳ bên cạnh Thanh kêu: cô ơi cô!
Bội Thanh ngồi tựa trên ghế, đôi mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn bà Ngô, rồi lại nhìn Can.
Bà này làm gì vậy?
Cô Thanh, thật tình cô không nhìn ra tôi sao? Tôi là bà Ngô đây, bà Vú Ngô đây mà.
Bà Ngô à?
Bội Thanh lặp lại câu nói một cách từ tốn.
Vú.
Rồi lại quay mặt, nhìn những sợi mưa dệt màn nước ngoài sông, những hạt mưa đang đập vào khung kính. Bội Thanh lại nghiêng đầu lắng nghe, dáng dấp trông thật dễ thương.
Trời lại mưa rồi.
Bà Vú xúc động chịu không nổi, hai tay ôm lấy mặt, bà khóc òa.
Cô ơi cô, ai làm cô nên thế này hở?
Bội Thanh ơ hờ nhìn ra khung cửa. Nàng nói thật chậm. Đừng, đừng làm ồn. Mấy cô tiên đang múa bên ngoài cửa, nghe tiếng khóc của bà họ chạy hết bây giờ. Can thở dài, đặt tay lên vai Bội Thanh, chàng nói. Dầu em bệnh, nhưng em vẫn dễ thương biết chừng nào. Trong đầu em chỉ toàn là những bà tiên nhỏ nhắn dễ yêu. Vũ Ngô đã trở lại hầu hạ chăm sóc cho Bội Thanh. Nhưng bệnh viện này không phải là nơi có thể cư ngụ dài hạn. Vì vậy bác sĩ giám đốc đã khuyên Can đưa Bội Thanh sang dưỡng trí viện. Can biết, nơi mang danh dưỡng trí viện chẳng qua chỉ là một bệnh viện để nhốt người điên. Chàng đâu nỡ lòng nào đem Bội Thanh đến bỏ trong ấy. Thanh không la hét, không đập phá, mà chỉ yên lặng sống trong thế giới ảo tưởng của mình. Nhưng bác sĩ chuyên về thần kinh sau khi khám bệnh cho Bội Thanh xong đã bảo Mộng Can. Anh nên để cho chị vào nằm dưỡng trí viện. Tôi thấy như vậy là hợp lý nhất, vì như thế mới có hy vọng chữa khỏi. Và lại ở đấy có y sĩ chuyên môn trị liệu, có thể theo dõi bệnh tình hàng ngày. Ngược lại chúng tôi không thể nào định bệnh và trị liệu cho lành hoàn toàn được. Can hỏi, thế theo ông hy vọng được bao nhiêu phần trăm? Một y sĩ già đầy kinh nghiệm cả quyết. Nếu giao cho tôi trị, hy vọng khoảng 50%. Tôi có thể cho người bệnh ở cạnh bên Thanh để chăm sóc cho nàng được không? Có thể được. Nếu chị ấy không hung dữ thì không có gì là nguy hiểm. Anh có thể đặt thêm một chiếc giường không sao cả. Đối với tiền bạc không có gì đáng tiếc nếu bệnh của Thanh được chữa lành, Can nói. Và thế là Bội Thanh được đưa vào dưỡng trí viện. Can vì không muốn để Thanh nằm chung phòng với người khác nên chàng đã chọn phòng hạng nhất để Bội Thanh được ở riêng. Đó là một căn phòng sáng sủa có cửa sổ, ngoài ra còn có một bộ salon để bệnh nhân tiếp khách. Bà Ngô đặt thêm chiếc giường bên cạnh cô chủ, tận tình chăm sóc cho Thanh. Can thì mỗi ngày tan sở về lại đến thăm, nói chuyện, gợi cho Thanh cười. Chàng mang hoa đến cắm đầy phòng để tạo niềm vui cho Bội Thanh. Càng ngày Bội Thanh càng khá ra, nụ cười có tươi hơn. Nàng biết ngồi lắng nghe Can nói dù không hiểu gì cả, và cũng biết lắng đợi tiếng chân của chàng. Ngày tháng trôi dần, mùa xuân đến mang hương hoa ngào ngạt, mùa hạ đến những hàng dây leo nơi khung cửa xanh rì. Khi gió thu quét qua khung cửa thì mùa mưa tí tách trên cửa kính. Cứ thế thời gian trôi qua, mùa xuân thứ hai lại đến. Phần 12. Đó là một ngày nắng đẹp. Trời vừa sáng, tiếng chim đã kêu lành lót. Mây bay trên từng trời xanh thẳm, nhảy múa với những hạt nắng ban mai. Chưa đến 9 giờ, Mộng Can đã đến bệnh viện. Bội Thanh đứng trong phòng. Hôm nay nàng mặc chiếc áo dài tím, khoác khăn lông trắng. Mái tóc dài, cột gọn, trông thật thư thái, siêu phàm. Mộng Can say sưa ngắm người trong mộng, chàng được đền đáp bằng cái nhìn thông cảm. Giang đôi vai rộng, Can hét lên sung sướng. Thanh em! Bội Thanh chạy đến ngã vào lòng Can, môi Can ghì chặt lấy môi Thanh, lấy mặt Thanh, lấy trán Thanh. Chàng thì thầm bên tai nàng: em đẹp như một bà tiên.
Bội Thanh sung sướng: thật không?
Thật.
Bội Thanh thở dài khoan khoái. Nàng nói nhỏ: em thật sung sướng, em sung sướng lắm.
Vú Ngô tay xách vali đứng sau họ, trông thấy cảnh trên, bà dụi mắt xúc động. Bà nửa muốn cười sung sướng cho cô chủ, nửa lại muốn khóc vì cảm động. Lòng thầm khấn nguyện đấng Bồ Tát phù hộ cho người chủ nhỏ nhắn của mình. Bà Ngô rất khâm phục Can. Bà chưa hề thấy một người đàn ông nào có thể chung tình như thế. May là ông ấy, bằng không thì biết đến bao giờ cô chủ mới lành được bệnh. Bây giờ mọi sự đã xong xuôi, Bội Thanh đã hoàn toàn bình phục, Bá Nam cũng không thể làm gì được nàng. Ông trời dù sao cũng có mắt.
Bà Ngô cảnh giác: thôi, chúng ta đi được rồi chứ?
Mộng Can dìu Bội Thanh cười:
vâng, chúng ta đi đi thôi.
Thanh, anh đưa em về nhà.
Bội Thanh quay lại nhìn khắp phòng: em không ngờ rằng em lại sống được ở một nơi như thế này suốt một năm tròn.
Vâng, Bội Thanh làm sao có thể tin được. Bắt đầu từ ngày nhận ra Vú Ngô, nàng có cảm giác như mình vừa qua một cơn mê ngủ. Rồi từ từ, ngày qua ngày, Bội Thanh nhớ lại dần, nàng bắt đầu khôi phục lại khả năng biết yêu và được yêu. Và bây giờ, Bội Thanh đã trở lại bình thường như mọi người. Hồi tưởng lại những ngày nằm bệnh viện vừa qua, Thanh có cảm giác như vừa tỉnh mộng.
Từ Giã, quý vị y sĩ, tá viên điều dưỡng cùng một số bệnh nhân ở lân cận. Thanh cùng những người thân yêu bước ra khỏi dưỡng đường. Đứng trên đại lộ, tắm dưới nắng bai chan hòa, Bội Thanh hít mạnh khí trời vào lồng ngực. Nhìn trời, nhìn đất, xe cộ, người qua lại. Với đôi mắt thích thú, Thanh đưa tay lên, dụi mắt rồi quay sang Can.
Em sung sướng quá anh Can ạ. Em có cảm giác như mình vừa sống lại.
Mắt Thanh mở lệ, môi Thanh nở nụ cười như mếu vì sung sướng. Nếu không phải là đang đứng giữa đường, có lẽ Can đã ôm chặt Thanh vào lòng, hôn lên đôi mắt mở lệ kia. Vỗ nhẹ lên vai Thanh, chàng nói:
từ đây anh sẽ yêu em, chăm sóc em kỹ càng, không để em phải gặp cảnh khổ sở như trước.
Ngồi vào xe, Thanh tựa vào ghế, ngước mắt nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Bên cạnh, Can đã nổ máy cho xe vượt qua những con đường lớn, nhỏ, hướng về phía hồ Bích Đầm. Bội Thanh ngồi yên, nàng đang nghĩ vẩn vơ gì đó rồi cười.
Can hỏi: em không hỏi anh định đưa em đến đâu à?
Bội Thanh lắc đầu:
không cần, anh đưa em tới đâu em cũng vui lòng cả.
Nhìn con lộ phía bắc vừa được mở rộng, Thanh nói: con đường này khác xưa nhiều quá.
Mặt đường rộng hơn và đường xe lửa cũng được dẹp đi. Chắc em cũng thay đổi nhiều lắm phải không anh?
Ờ, em trẻ hơn nhiều.
Bội Thanh cười, nàng liếc xéo Can:
anh giỏi tán lắm nhé.
Xe chạy qua khu chợ mới, ngừng lại trước một tòa nhà xinh xắn bên bờ hồ Bích Đầm. Bội Thanh và Vú Ngô cùng xuống để Can đưa xe vào nhà xe ở gần cổng chính. Xong chàng lấy chìa khóa ra mở cổng. Trước mắt Thanh, một cảnh thật nên thơ, một con đường nhỏ trải sỏi đưa vào đến tận nhà. Hai bên là những khóm hoa khoe sắc với sân cỏ cắt đều ngọn. Bây giờ là mùa xuân, những đoá đỗ quyên sắc đỏ tựa gấm e thẹn trong gió xuân đưa hương thơm ngát. Những cánh hồng kề nhau thì thầm. Can nắm tay Thanh đưa vào. Cảnh đẹp và nắng tươi chan hòa làm Bội Thanh ngây ngất. Đi đến cửa, Can đẩy nhẹ hai cửa kính bước vào. Bội Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên trong cửa là một gian phòng được trang hoàng toàn màu tím. Bộ salon ba ghế bọc vải tím và gối tựa cùng màu. Kỷ trà bên cạnh một bình hoa tím. Nơi khung cửa màn vải màu tím. Tất cả gian phòng đều nhuộm tím hết từ tấm thảm trải dưới đất đến bốn bức tường. Qua đến phòng ngủ, chiếc giường sơn tím, khăn rải giường tím nhạt, tủ áo mở ra toàn màu tím, chỉ toàn một màu tím. Chuyện gì lạ vậy? Bội Thanh không tin ở đôi mắt mình. Nàng ngơ ngác ngó quanh xong lại nhìn Can.
Anh làm cái gì mà lạ vậy?
Can nhìn Bội Thanh lo lắng.
Chàng tưởng nàng không ưa thích những điều mình sắp đặt.
Sao? Em không thích à?
Thích, nhưng mà tại sao anh làm vậy?
Em không yêu màu tím sao?
Em không còn là đóa hoa ấu, không còn là chiếc vỏ sò màu tím ngày xưa nữa à?
Bội Thanh không đáp, cúi đầu nhìn xuống, hai hàng nước mắt rớt trên phiến đá cẩm thạch.
Can hoảng hốt ôm ngang bờ vai nàng hỏi dồn, làm sao vậy Thanh? Anh đã làm sao mà em buồn? Nói cho anh biết đi.
Qua màng lệ, Bội Thanh ngước nhìn Can, rồi ngã vào lồng ngực chàng òa khóc.
Sao anh lo cho em chu đáo thế? Anh không sợ em hư sao?
Can xúc động, nâng nhẹ cằm người yêu lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Sự yếu đuối của cô bé làm động lòng người. Vuốt nhẹ những giọt nước mắt đọng trên má Thanh, Can nói,
Thanh, em phải biết rằng việc bài trí trong nhà này là vì em. Tất cả những gì em thích là anh thích. Em biết không hả Thanh?
Bội Thanh cảm động. Can chợt nhớ ra không nên làm nàng xúc động nhiều không tốt. Chàng vội mỉm cười nói làng,
đừng khóc nữa, xấu lắm.
Em biết mỗi lần em khóc em giống con gì không?
Giống con mèo con vậy đó.
Nào, bây giờ đi một vòng khắp nhà với anh xem nào. Em có thấy bàn phấn không? Thấy phòng ăn với phòng đọc sách chưa chứ?
Hiểu ý Can, nàng lau vội nước mắt.
Can nắm lấy tay Thanh dìu nàng đi từng phòng một, từ nhà bếp, nhà tắm, đến chiếc phòng nhỏ của Vú Ngô. Căn nhà cất trên sườn núi, nên từ khung cửa sổ có thể nhìn thấy bao quát cả hồ Bích Đầm. Mặt hồ phẳng lặng như tấm kính. Xa xa, mấy cánh buồm nhỏ nổi bật trên nền trời xanh. Cảnh đẹp như bức họa. Trở về phòng khách ngồi nơi ghế tựa, bà Ngô mang nước ra châm đầy hai tách trà thơm cho hai người xong, bà lặng lặng rút lui ra ngoài. Bà phải xuống chợ mua thức ăn và gạo để làm một bữa cơm thịnh soạn cho cô chủ và cậu. Còn lại trong phòng, Can yên lặng nắm tay Bội Thanh. Tất cả mọi niềm vui đã tan mất. Bây giờ còn lại hàng ngàn vấn đề cần giải quyết, nhưng Can không biết bắt đầu thế nào. Can thở dài. Bội Thanh âu yếm hỏi Can,
tại sao anh thở dài? Anh có điều gì buồn ư?
Can nắm chặt tay Bội Thanh, chàng nói nhỏ,
em có phiền trách anh không hở Thanh? Anh yêu em. Lúc em bệnh, anh chỉ mong sao em được hết bệnh, để anh được bảo vệ, chăm sóc em. Còn ngoài ra anh bỏ mặc tất cả. Nhưng bây giờ anh lại thấy rằng nếu chỉ mang đến cho em một tình yêu suông thì quá hẹp hòi cho em lắm.
Bội Thanh mỉm cười, gương mặt nàng lộ lên nét vui tươi. Nàng nói,
anh Can, đừng có khùng. Sau cơn bệnh, em không còn coi ba cái danh từ trống rỗng đó ra gì cả. Em chỉ cần biết anh yêu em, và em cũng yêu anh là được rồi. Cần gì phải được mang danh là vợ anh mới được. Quá khứ chỉ là một chuỗi ngày dài nhục nhã đau khổ. Thượng đế không muốn em phải chết và cũng không muốn em phải mất trí. Vậy thì em phải biết tiếc thương đời mình với chuỗi ngày còn lại chứ. Em cần tình yêu của anh. Thế thôi, anh Can ạ.
Đôi mắt Bội Thanh long lanh. Em chỉ van anh một điều là đừng bỏ em. Em là của anh. Em yêu anh và cũng mong ước được anh yêu lại. Chỉ sợ anh không yêu em mà thôi. Còn ngoài ra không có một quyền lực nào có thể tách rời em và anh được.
Can ôm Bội Thanh vào lòng.
Bỏ em à? Ai ngu? Nếu em biết được lòng anh kể từ đêm gặp em lần đầu tiên đến nay, chắc em không nỡ nói câu như vậy.
Bội Thanh vòng tay qua cổ Can, nhìn lên. Nếu vậy sao anh vẫn lo lắng chuyện đâu đâu?
Em của anh đây này, em hoàn toàn thuộc về anh mà. Anh muốn giữ đến bao giờ không được?
Em, Thanh.
Can cúi xuống, môi chàng chạm trên người Thanh. Chưa bao giờ chàng cảm thấy bị xúc động như thế này. Từ thể xác đến tinh thần, mỗi một tế bào đều như run rẩy. Choàng tay qua người Thanh, Can có cảm giác như mình đang ôm trong tay cả một thế giới, chứ không phải chỉ là một thân xác của Thanh.
Buổi tối, nắm tay nhau ngồi bên bờ hồ Bích Đầm, trăng bạc như tráng gương tỏa những tia sáng lấp lánh trên dòng nước. Sóng hồ lăn tăn theo cơn gió nhẹ, bầu trời yên lặng như giấc mơ không phiền muộn, không tranh chấp. Thuê một chiếc thuyền nhỏ,
pha ấm trà thơm, ngồi trên ghế mây ở mạn thuyền ngắm cảnh, uống trà để mặc cho con thuyền trôi. Gió sông càng về đêm càng mạnh. Can sợ Thanh lạnh, chàng lấy chiếc áo khoác choàng lên vai Thanh. Mái chèo nhẹ khua trên nước nhịp nhàng, thuyền men theo bờ đá che khuất ánh trăng, tạo nên những khoảng tối om, rồi lại trở ra vùng ánh sáng, tắm dưới ánh trăng vằng vặc. Trên vách thuyền, một chiếc đèn nhỏ hình vuông, bốn mặt kính che quanh cây nến cao khoảng 5 tấc, lắc lư theo cơn lắc của con thuyền, đèn cháy leo lét. Giữa cảnh thơ mộng đó, Can siết chặt tay Thanh, tay trong tay yên lặng. Xa xa, khu phố chợ mới với những bóng đèn lấp lánh như ngày hội. Can say sưa. Thanh em. Dạ, em đẹp quá. Bội Thanh cười. Đôi mắt đen long lanh như hai hạt kim cương. Can thì thầm. Nhiều lúc anh không tin đây là sự thật. Lần đầu tiên khi cúi xuống nhặt khăn cho em, anh đã linh cảm thấy một cái gì. Hình như em đang bước vào trong tim anh. Sau đó anh cứ nghĩ đến em mãi và tự hỏi rồi ta có được em chăng? Em như vầng trăng ở ngút tận trời xa. Mãi đến lúc em sống trong cõi chết, vật vã với tử thần, anh vẫn còn tự hỏi như vậy. Bây giờ thì em với anh cùng ngồi trên thuyền này, cùng ngắm trăng, cùng sống chung nhau, anh vẫn không dám tin đây là sự thật. Một năm dài như hàng trăm thế kỷ, nhưng bây giờ lại ngắn như cơn mộng bàng hoàng. Em có nghĩ như vậy không? Bội Thanh nhìn xuống dòng nước. Vâng, sự gặp gỡ của con người thật lạ lùng. Hôm ấy đến dự tiệc ở nhà ông Vân, em miễn cưỡng hết sức, thế mà lại gặp anh. Vuốt mái tóc ra sau, Thanh tiếp. Cũng nhờ bá Nam, nếu bằng không, làm sao em gặp được anh? Anh còn nhớ một câu hắn nói với em là mặc hắn, nói làm chi với cái thứ chọc phú tanh mùi đồng đó. Câu đó làm anh giận rất lâu. Bội Thanh nhìn lên trời, những đám mây trắng nhỏ đang che chở hàng Nga. Thật ra em yêu anh từ lâu lắm rồi. Lúc đọc quyển Những Ngày Đã Mất, em mến chuộng và mơ ước được gặp tác giả. Nhưng không ngờ ở ngoài đời mình lại có thể gặp nhau và yêu nhau. Tư tưởng của anh phù hợp với ý tưởng của em lắm sao?
Không hoàn toàn lắm.
Thế có một phần?
Vâng, chắc kém hơn những điều em nghĩ.
Hơn nhiều. Anh nâng tay Can đặt lên má mình. Lúc bấy giờ Can mới phát giác ra là Bội Thanh đang khóc. Tiếng Bội Thanh tiếp. Em yêu anh, lại hâm mộ anh. Anh đừng bỏ em anh nhé. Dù lúc đó em có già đi, đầu có bạc đi, xấu đi cũng vậy nhé anh.
Can nói ngay. Phải nói là chúng ta cùng đầu bạc chứ. Khi chúng ta già, da mặt nhăn nheo, răng rụng hết, lúc đó anh trở thành ông cụ, còn em là bà cụ. Chúng ta ngồi bên bờ dậu trồng đầy hoa cúc tắm nắng và hồi tưởng lại thuở xưa, thuở xa xưa lắm. Lúc đó anh sẽ kể lại cho em nghe chuyện anh nhặt chiếc khăn tay cho em. Mãi đến khi mặt trời đã xuống núi, ông bà cụ sẽ dìu nhau trở vào nhà, ngồi bên khung cửa, ngắm ráng chiều, ngắm trời đêm, ngắm sao, ngắm đóm đêm. Như thế chẳng đẹp lắm sao? Nhưng chắc có một ngày như vậy không chứ?
Can cúi xuống hôn trên lưng Bội Thanh. Chắc chắn phải có. Và khi chúng ta chết sẽ được chôn chung trong một ngôi mộ. Em có biết chuyện thần thoại của Hy Lạp không? Có hai kẻ yêu nhau tha thiết, nên khi chết rồi họ biến thành hai cây có cùng một rễ. Anh mong rằng chúng ta sẽ được như vậy. Em chịu không?
Em cũng mong như thế. Bội Thanh gật đầu nói. Ánh nến soi sáng cả khuôn mặt nàng.
Tự cổ chí kim, câu chuyện giữa hai người yêu nhau không bao giờ nói hết. Họ cũng vậy. Khi tất cả vạn vật chìm đắm trong màn đêm, nước, mây, gió núi lững lờ, gã chèo thuyền đã gác mái ngủ yên. Can vẫn còn thì thầm bên tai Thanh.
Thanh ạ, anh muốn hôn em.
Ngay bây giờ?
Ở đây à?
Có cái gì đáng ngại đâu.
Bội Thanh mỉm cười, nói như mơ.
Không có gì cả.
Nàng quay mặt lại để Can hôn đắm đuối. Chiếc thuyền lắc lư theo sóng, ánh trăng cũng vội khuất sau vừng mây.
Trở về nhà, Vũ Ngô đã chu toàn giường nệm cho hai người. Trên bàn, hai tách trà còn bốc khói. Màn cửa đã buông, gian phòng chìm đắm trong một màu tím nhạt, trông thật lãng mạn. Bội Thanh ngồi trước gương, chải lại mái tóc dài. Can đứng cạnh nhìn Thanh qua kính, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Can cúi xuống, hai môi tìm nhau. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi má đỏ hây của Thanh, nàng trông e thẹn như một thiếu nữ mới về nhà chồng. Tim Can đập mạnh, dục vọng như lan dần khắp người. Ôm ngang hông Thanh, Can hỏi, em buồn ngủ chưa? Bội Thanh ngước mắt lên e thẹn. Can nắm tay Thanh, đi em. Ánh trăng xuyên qua cửa, gió nhẹ đưa hương thơm thoảng thoảng khắp gian phòng. Xa xa tiếng chim ríu rít trong đêm, vạn vật hữu tình, dù thỉnh thoảng sự yên lặng bị xé tan bởi tiếng còi xe vụt qua. Bội Thanh tựa đầu vào vai Can, nàng nằm yên lặng, lắng nghe từng hơi thở của mình và của người yêu. Thanh này, dạ, em ngủ chưa? Bội Thanh quay đầu sang. Ngủ rồi, hạnh phúc đến nhanh quá anh nhỉ? Không, chậm lắm. Đợi chờ mãi đến một năm sau mới đến đấy chứ. Bội Thanh nghĩ ngợi. Em như mê ngủ hết một năm. Chắc lúc đó em trông dễ sợ lắm hở anh? Không, lúc em bệnh, em giống như một đứa bé gái đang ngủ, chứ không có gì đáng sợ cả. Quay người lại, anh ba lấy cổ Can. Ngay cả bây giờ, em vẫn có cảm giác như mình đang chiêm bao. Anh Can, em yếu đuối, em chỉ sống được nếu có anh. Anh đừng bỏ em, anh nhé. Em yên tâm, vì đời anh cần có em mà. Nói xong, Can nhớ đến hình ảnh cũ lúc Thanh đến gần cõi chết. Chàng chợt rùng mình. Làm sao đấy anh? Không, Can đáp. Chàng ôm chặt Thanh vào lòng như sợ nàng biến mất. Thanh em, em có biết là cơ thể em như một hỏa sơn bốc lửa. Anh nghĩ rằng sắt mà gần em chắc cũng phải chảy luôn. Bộ Thanh cười, Can hỏi. Cười cái gì? Lúc trước bà Nam bảo em là một tảng băng ở Bắc Cực, đông giá từ mấy ngàn năm về trước. Vì bà Nam là Bắc Cực nên ai đến gần cũng đông lạnh hết. Thế còn anh cũng là một hỏa lò mà cuộc đời em sinh ra để chỉ đợi có anh. Can thở dài, nhưng anh đã đến quá chậm. Cái buồn có lẽ từ ngoài cửa chạy vào, khiến hai người cùng yên lặng. Một lúc sau, Can lên tiếng. Anh, em buồn đấy à? Đâu có anh, thế sao em lại im thin thít thế? Bội Thanh đột ngột lên tiếng. Em đang nghĩ, không hiểu vợ anh hiểu chuyện chúng mình không? Không, có lẽ không đâu. Bội Thanh yên lặng, Can hỏi. Em thấy sao? Bội Thanh vẫn theo thói quen cắn môi. Không sao cả, nhưng không biết sau này còn gì lạ không? Em biết rồi một ngày chị ấy sẽ biết. Anh sẽ cố lựa lời để cho vợ anh biết. Em đừng lo ngại gì cả. Vợ anh hiền lắm, nàng sẽ thông cảm cho tình yêu của hai ta. Anh, chuyện đó để anh giải quyết cho, đừng ngại gì cả em nhé. Bội Thanh không đáp, yên lặng một lúc, nàng thở dài. Can bứt rứt quay sang. Anh à. Anh chống tay mở mắt nhìn Can, rồi úp mặt xuống, môi nàng cạ vào môi chàng, thì thầm. Dầu sao, em vẫn yêu anh và mãi mãi yêu anh. Ôm chầm lấy Thanh, rồi với tay tắt đèn. Bóng trăng len qua màn cửa tràn đầy phòng, một màu tím nhạt mờ ảo đầy mộng mơ.